trời cao. Ôi lòng Chúa thấu suốt nỗi khổ đau, nên Ngài khóc thương xót cho nhân loại. Đang đắm chìm tại hương với cơn gì,
mà các anh chị thấy được tình hình thế giới như Việt Nam giờ càng ngày càng cần đến lòng thương xót Chúa, cần đến những tâm hồn âm thầm Chúa để cho bình an để mà làm những cái việc cần phải làm. Chúng ta thấy Moisen, Moisen đâu có ra trận với dân Do Thái, đánh với dân Amalek khi mà băng qua sa mạc. Moisen lúc bây giờ ở đâu? Moisen lúc bây giờ lại đi lên núi một mình, không đánh giặc. Ông là đầu đấy mà ông không đi đánh, mà ông ở một nơi hẻo lánh, vắng vẻ để cầu nguyện cho dân. Và ông ấy giang tay cầu nguyện đến đâu thì dân thắng đến đó. Khi nào ông hạ tay xuống thì dân thua. Thế thôi, đấy chúng ta thấy cái lời cầu nó quan trọng. Bởi thế nên chúng ta cứ cầu nguyện. Việc chúng ta đó là cầu nguyện, Chúa để cho chúng ta được ở một cái nơi bình an như thế này và hưởng đủ mọi thứ cả như thế này. Chúng ta thấy hôm qua đọc cái bài của cái sơ Đa Minh đó, sơ bác sĩ đó, chúng ta thấy khổ như thế nào. Khừa mới khỏi Covid xong, đi clean nhà, clean cửa từ lầu xuống tới lầu 1, ngươi là vất vả, đêm về không ngủ được, ăn không được luôn. Đấy, chúng ta thấy nó khổ như vậy đó. Bây giờ chúng ta thảnh thơi như thế này thì việc của chúng ta làm là cầu nguyện chứ còn gì nữa. Phải không ạ? Xin cái sơ mà không phải dòng Đức Bà truyền giáo đó. Cái bài này sớ cho biết là sớ phục vụ như thế nào và có thể tại sao từ cái đó nó gây ra cho sớ bị nhiễm, rồi cái thời gian phục vụ sẽ kéo dài bao lâu, trong này có hết. Và sớ cũng cho chúng ta biết được tiêm bao nhiêu mũi, đúng như là những cái gì mà em nói các anh chị trước đây về thành phần tu sĩ tình nguyện này. Ở dưới đây xin mời các anh chị nghe đọc nha. Cô là cảm nhận từ bệnh viện dã chiến. Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, đây là lần thứ tư cả đất nước oằn mình dưới sức nặng của nó. Sài Gòn thân thương không ngoại lệ. Nhưng Sài Gòn vẫn kiên cường, vẫn chiến đấu, vẫn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua đại dịch. Sau hơn một tuần phục vụ trong bệnh viện dã chiến số 10, tôi bắt gặp nhiều bệnh nhân với nỗi sợ hãi rất riêng. Tôi bắt gặp những khuôn mặt căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi. Và tôi cũng nhìn thấy những đôi mắt ánh lên niềm hy vọng, những bàn tay dịu dàng chăm sóc và những đôi chân bước nhanh vội vã trong những bộ đồ bảo hộ màu xanh và màu trắng rất đặc trưng. Khi tình nguyện tham gia vào chương trình thiện nguyện do Tổng Giáo phận Sài Gòn và Ban Tôn giáo Thành ủy tổ chức, tôi hiểu hơn tình trạng của những bệnh nhân trong khu cách ly. Mỗi người được hưởng những nhu cầu cần thiết và cấp bách, được chăm sóc về sức khỏe thể xác cũng như được đội ngũ các y bác sĩ, các nhân viên phục vụ, động viên thăm hỏi. Lần đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân khi chuyển các bữa ăn đến tay họ, lòng tôi có chút hoang mang lo lắng về sự lây nhiễm của virus COVID-19 này. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện và dâng lên Chúa tất cả và Chúa đã ở bên tôi, giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Đấy, chúng ta thấy hôm qua em nói mà, đâu phải là người dù là hy sinh, dù là dấn thân đi nữa cũng có những cái tự nhiên lo lắng sợ hãi chứ. Mà bây giờ là bị nhiễm nữa thì đã nghĩ đến sự chết rồi. Đấy, chứ đâu có thường đâu. Mà bây giờ các sơ viết cho có vẻ nó lạc quan để cho mình khỏi lo thôi chứ. Thật sự ra mỗi người đều có cái tâm sự riêng đấy. À, chứ không thường đâu nha. Những ngày tiếp theo, cảm nhận được niềm vui phục vụ và chia sẻ, tôi chợt cảm thấy hạnh phúc tràn về. Tự hào vì mình là một môn đệ Chúa Kitô, cùng phục vụ bên cạnh các anh chị em tu sĩ khác. Niềm vui rất riêng của tôi là tôi đang sống sứ vụ thần linh trong tinh thần nữ tu Đức Bà Truyền Giáo, ở chỗ sẵn sàng được sai đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì. Đó là tâm nguyện của dòng Đức Bà Truyền Giáo, các anh chị, là sẵn sàng được sai đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì. Chẳng hạn như là lao đầu vô ổ dịch của các bệnh viện dã chiến này. Em xin đọc tiếp. Sự lạc quan, vui vẻ của các bệnh nhân cũng cho tôi thêm sức mạnh, lòng nhiệt thành dấn thân phục vụ. Tôi cảm thấy mình không làm việc một mình, nhưng cùng làm với Chúa, với các y bác sĩ, với các nhân viên phục vụ, với anh chị em tu sĩ trong cuộc chiến chống lại đại dịch nguy hiểm này. Mỗi người đều góp một phần của mình, tạo nên sức mạnh vô hình, giúp bảo vệ chính anh chị em đồng loại. Một lần nọ, khi chuyển thức ăn tới các bệnh nhân, có một chú nói với chúng tôi trong sự bức xúc: đồ người thân gửi đến sao tôi vẫn chưa nhận được? Tôi nhẹ nhàng trả lời: chú ơi, con thấy có rất nhiều đồ của mọi người ở dưới tầng trệt, nhưng phải sau giờ chuyển cơm thì các em dân quân mới chuyển lên được. Chú kiên nhẫn chờ thêm chút nữa nhé. Lập tức tôi nhận thấy nét mặt chú dịu lại và chú nói: vì đợi lâu quá nên tôi mất kiên nhẫn. Hôm qua sơ bác sĩ cũng cho chúng ta biết được là không ai biết đó là các sơ đâu, bởi vì ở trong cái bộ bảo hộ mà chùm từ đầu đến cuối chỉ thấy mắt vậy thôi, thì làm sao biết được là nữ tu là nam tu gì đâu, giống hệt như người làm trong bệnh viện vậy thôi. Nó là như vậy. Chúng ta nhớ cái điều đó nữa để biết được là đôi khi người ta làm mà muốn biết cho người khác biết để mà thế nọ thế kia đấy, nhưng mà đây hoàn toàn âm thầm, đúng là như là hạt lúa miến mục nát đi trong lòng đất vậy, không ai biết gì hết. Tuyệt vời. Em xin đọc tiếp. Tôi cảm nhận được phần nào tâm trạng của bệnh nhân trong khu điều trị tại bệnh viện dã chiến. Hơn bao giờ hết, họ rất cần sự quan tâm, nâng đỡ của mọi người. Một lời hỏi thăm, động viên nho nhỏ cũng đủ sưởi ấm lòng họ. Họ sẽ bình an, vui vẻ, lạc quan và sẽ khỏi bệnh. Tôi cảm thấy vui vẻ. Chứng tá của những người môn đệ Chúa Giêsu ở đây và về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng tâm dịch. Sự hiện diện đem lại bình an, niềm vui và sự chữa lành cho mọi người. Tâm hồn tôi chợt thanh thản, dù thân xác tôi đã mệt nhoài sau một ngày dài phục vụ.
Đẫm nước mắt bệnh nhân trong khoảnh khắc hấp hối không người thân.
Một buổi sáng, tôi cảm thấy mệt, hơi nhức đầu và có lẽ đã bị sốt. Tôi được test nhanh và rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi. Tôi đã dương tính với COVID-19. Tôi được cách ly cùng với vài tu sĩ khác cũng bị dương tính. Nhưng vì đã được tiêm một mũi vaccine trước nên tình hình sức khỏe của tôi không nguy hiểm lắm. Đấy các anh chị thấy không? Ngay chỗ này, sơ nói cho chúng ta biết được mới tiêm có một mũi thôi, chứ không phải hai mũi nha. Mà mũi đầu á là nó đang tạo ra, nó đang giúp cho cơ thể chúng ta tạo ra những cái kháng thể có thể chống lại được với vi khuẩn corona thôi. Mà bây giờ là vi khuẩn không phải corona nữa mà là delta. Đấy, thì không biết như thế nào, nhưng mà mới một mũi. Mà là không không phải một mũi rồi, đâu có phải là sau đó để một thời gian cho nó ngấm, hôm sau đi ngay. Đó, nó nguy hiểm như vậy đó. Thí dụ như vừa đâm đầu vô bị rồi thì thôi, làm sao mà có kháng thể ở đâu nó tạo ra nhanh thế. Đấy, đó rõ ràng là tin tức chúng ta nhận được và suy ra rất là đúng vô cùng. Rõ ràng sơ này nói cho chúng ta biết đây này. Tiếp theo, tôi và các tu sĩ khác tận dụng thời gian cách ly dự lễ trực tuyến, đọc kinh, chia sẻ lời Chúa với nhau để cầu nguyện cho bệnh nhân và cho anh chị em khác đang phục vụ. Tôi ước mong sau điều trị và nếu được phép, tôi sẽ xin ở lại để tiếp tục phục vụ anh chị em bệnh nhân nơi bệnh viện dã chiến này. Đấy, chúng ta thấy tinh thần cao. À, dù có khỏi nữa, cũng nếu mà được phép thì ở lại phục vụ tiếp. Không có sợ chết. Tuyệt vời. À, các anh chị thấy, đúng là ơn Chúa, rất là tuyệt vời. Và như hôm qua chúng ta cũng thấy được, cũng có một số các sơ khác cũng bị. Ở đây thì cũng nói là vài tu sĩ khác. Thì có nghĩa là cùng các sơ đó với nhau. Không biết từ cái khi viết này cho tới bây giờ thì không biết vài hay là như thế nào, chúng ta không biết. Đại khái là chắc chắn là sẽ bị nhiễm thôi, chứ không thể tránh được đâu. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Bây giờ chỉ mới là ngày thứ 10. Đó, mới có 10 ngày phục vụ thôi mà là 2 tháng cơ. Vì thế nên sẽ nói thêm này. Phía trước còn 50 ngày nữa. Đấy, chúng ta thấy rõ không? Nói rồi mà, 2 tháng liền. Chứ không phải lơ mơ đâu. Bây giờ sơ viết tiếp. Cố lên tôi ơi, hy vọng lên Việt Nam ơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, Sài Gòn trở mình, đã hơn 11 giờ đêm rồi. Đi ngủ thôi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con giấc ngủ bình an. Xin ban cho chúng con niềm vui phục vụ. Xin ban cho chúng con sức mạnh, cùng sự can đảm để chia sẻ bớt gánh nặng của anh chị em con, của quê hương con, và xin Chúa cho đại dịch chấm dứt. Sơ NPL, dòng Đức Bà truyền giáo. Đấy là tâm tình của một sơ dòng Đức Bà truyền giáo, cũng có thể là đại diện cho những sơ khác, cũng xem như vậy đó, hay là khác tí thôi, đại khái như thế. À, chúng ta đọc được, chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa, nhờ các sơ này, các bài viết của các sơ mà chúng ta biết được tinh thần của các sơ cũng như việc làm của các sơ và tình hình ở nơi cái bệnh viện đó. Xin Chúa giúp cho chúng con qua lời chuyển cầu của Thánh Clara Assisi mà giáo hội tưởng kính hôm nay, cho chúng con cũng có thể làm chứng nhân cho Chúa ở trong tất cả mọi hoàn cảnh, không phải phải đến những nhà thương dã chiến mới làm chứng cho Chúa được, mà ở trong một cái tu viện giống như Thánh Clara cũng có thể làm chứng cho Chúa được bằng việc cầu nguyện. Làm chứng đây có nghĩa là gì? Làm chứng đây không phải là chỉ ra đường rồi tỏ cái này tỏ cái kia ra cho người ta biết mình, thế là người ta trở lại. Không, làm chứng đây chính là một hạt lúa miến gieo xuống lòng đất mục nát đi không ai biết, nó mới trổ sinh hoa trái. Và thật sự chính các sơ ở dòng kín đâu có ai biết đâu, thế mà các sơ đang điều khiển cái thế giới này bằng việc cầu nguyện của các sơ. Và ở tại những bệnh viện dã chiến này mà 185 vị tu sĩ công giáo dấn thân tình nguyện, trẻ trung dưới 40 tuổi, khỏe mạnh, là tương lai của hội dòng họ, là tương lai của giáo hội ở Việt Nam, thế mà họ sẵn sàng liều chết để phát triển dòng của họ. Cái chết là cái phát triển, chứ cái sống chưa chắc đã phát triển. Chính Chúa Kitô đã chết đi mới cứu được nhân loại cơ mà. Còn chúng ta cứ nghĩ là cứ phải sống, phải làm hết cái này cái kia mới phát triển. Không, không. Phát triển của Kitô giáo từ cái hạt lúa miến mục nát đi trong lòng đất. Các vị tu sĩ công giáo ở Tổng giáo phận Sài Gòn đây cũng đang mục nát đi. Ở trong cái bộ đồ tùy thân mà không ai biết. Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi con mắt. không ai biết đó là tu sĩ. Và thật sự như thế thì rõ ràng là âm thầm trong lòng đất rồi còn cái gì nữa. Nhưng cái đức bác ái đó nó sẽ làm cho chỗ sinh hòa tráng. Dù những bệnh nhân được các sơ giúp đỡ không nhận ra đây là các sơ, nhưng Chúa làm việc bề trong. Bởi vì việc truyền giáo, việc làm cho người ta nhận biết là do ơn Chúa qua những việc làm mà họ cũng chẳng cần phải nhìn thấy. Nhưng Chúa vẫn tác động và họ sẽ nhận biết Chúa. Tạ ơn Chúa cho chúng con những cái bài học rất là chí lý, rất là hay qua những cái bài đọc như thế này.
Các vị tu sĩ tình nguyện Tổng giáo phận Sài Gòn á, đi giúp các ổ dịch tại các nhà thương. Mà chúng ta hãy nhớ là các vị tu sĩ này đó vừa mới trích xong ngày hôm trước hôm sau đi rồi. Nó khủng khiếp không? Mà không biết trích loại gì nữa. Dù là trích Moderna, Pfizer đi nữa cũng phải là trích mũi thứ hai nữa. Rồi sau đó 2 tuần nữa mới chắc ăn để mà sai đi, để mà đi phục vụ. Nhưng mà không. Ở đây chính phủ Việt Nam là đỉnh cao trí tuệ. Ở đó nên lợi dụng lòng tốt, hy sinh dấn thân liều chết của thành phần tu sĩ công giáo chúng ta là sai đi ngay. Và bây giờ là phải đi 2 tháng liền. Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn đã châm trước cho cả lễ Chủ Nhật nữa, không buộc phải đi lễ Chủ Nhật. Cứ vậy mà phục vụ thôi, ở tại chỗ, trong nhà thương của mình. Tất cả là đầu tiên xung phong là 430, phải không? Sau đó thì họ chỉ có nhận từ 40 trở xuống thôi, thì tụt xuống còn 185, tất cả 20 lấy dòng. Đợt 2 thì là 72 vị mới được sai đi và phục vụ ở cùng một bệnh viện, đó là bệnh viện thứ 16, chắc là bệnh viện dã chiến, đó, bởi vì họ đề là 16, 14, 12 vân vân, đó là dã chiến. Còn bệnh viện kia nó có tên đàng hoàng tử tế. Thì bây giờ cái đợt nhất đó, các anh chị, đã một số bị nhiễm rồi. Kể cả một vị nữ tu bác sĩ Đa Minh cũng bị nhiễm rồi. Thì bây giờ em đọc cho các anh chị biết của một sơ dòng Đức Bà Truyền Giáo.
Sơ này đã viết bài mà chúng ta vừa đọc trên đây. Trước khi sơ bị nhiễm COVID và bây giờ tới lúc bị nhiễm COVID thì sơ như thế nào? Chúng ta hãy nghe tiếp.
Đã một tuần rồi, tôi tạm dừng công việc phục vụ các bệnh nhân và rời anh chị em tu sĩ thiện nguyện tại bệnh viện dã chiến để ở lại trong khu vực cách ly vì dương tính với COVID-19. Màn đêm dần buông, Sài Gòn có chìm vào giấc ngủ say hay không? Hay đang quằn quại trở mình đau đớn? Nhìn về phía tây nam của thành phố, tôi thấy rực lên ánh sáng trong các căn phòng, tòa nhà, nơi biết bao gia đình đang quây quần tụ họp bên nhau. Nơi đó cũng có các chị em Đức Bà Truyền Giáo của tôi đang nguyện cầu cho chúng tôi và cho đất nước Việt Nam thân yêu. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của chính Chúa Giêsu là ánh sáng đang chiếu soi giữa màn đêm chập trùng đó. Xa xa, thấp thoáng có những ánh đèn nho nhỏ nhấp nháy như những vì sao trong đêm Chúa giáng trần. Trong tôi chợt sáng lên một niềm vui, ngôi lời nhập thể và ở giữa chúng ta. Những ánh đèn nhỏ xíu lung linh đó gợi nhớ cho tôi một điều kỳ diệu. Thiên Chúa đang ở giữa dân người. Thiên Chúa đang ở giữa các bệnh nhân. Thiên Chúa đang ở giữa chúng tôi trong khu vực cách ly này. Người đang chiếu sáng những nơi còn đang chìm ngập trong bóng tối và đem đến cho con người một niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. Ngay lúc này, người vẫn đang tỏ mình trong sự tĩnh lặng và cô tịch của không gian, thời gian, trong những tâm hồn đang còn khắc khoải, khổ đau và cả những tâm hồn đang đi vào giấc mộng say ngoài kia. Vạn vật đang được bao phủ trong ân tình của Thiên Chúa, không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào của xe cộ, của tiếng người trò chuyện. Đâu đó tiếng kêu khe khẽ như những bản nhạc nhẹ nhàng du dương của muôn loài côn trùng đang ca ngợi Thiên Chúa. Cách ly trên tầng thứ 14 của tòa nhà Novaland, nơi được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, tôi bỏ lại những hoạt động thường ngày của một thiện nguyện viên, lánh riêng ra một nơi cô tịch với Chúa, ở lại với Chúa nhiều giờ hơn. Ngày này, với các chị em tu sĩ khác cũng bị nhiễm COVID. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng câu này thì thú thật. Thú ra là bao nhiêu người bị nhiễm rồi. Phải ở cùng một nơi, cách ly nhưng mà ở cùng một nơi. Ở trên cái lầu thứ 14 đó. Rõ ràng nhá. Đó, bị nhiễm hết rồi. Chúng tôi dâng lên Chúa lời ca khen, chúc tụng. Chúng tôi hiệp thông cầu nguyện cho đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên đang ngày đêm phục vụ và các bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến này. Cũng như trên quê hương Việt Nam và trên toàn thế giới, nguyện xin Chúa gia tăng nơi mọi người ơn sức mạnh, niềm tin và ghé mắt nhân từ xem đến những người con đang đau khổ của Chúa. Xin ban ơn bình an và chữa lành. Thế giới của tôi giờ chỉ còn giới hạn trong 4 bức tường màu trắng khép kín. Nhưng tôi lại được Chúa dẫn tới một thế giới rộng lớn hơn. Nơi đó, tôi thấm thía hơn nỗi đau của những người nghèo, những bệnh nhân đang nguy tử, những người đang thất vọng, chán chường, sợ hãi. Nơi đó, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình Chúa, tình người, của biết bao người đã, đang và sẽ dang rộng vòng tay để ôm lấy và cứu giúp những mảnh đời đau khổ. Lạy Chúa, một ngày nữa lại trôi qua, tạ ơn Chúa vì hôm nay con được vui chung với niềm vui của những người được xuất viện trở về gia đình. Con cũng cưu mang những nỗi buồn và sự hoang mang của những người mới đến đây để được điều trị. Dù bị nhiễm COVID nhưng con cảm thấy rất bình an vì trong sâu thẳm con tin rằng Chúa luôn ở bên con và đã chữa lành con. Lạy Chúa, ở đây thật là hay. Con nhận được bài học của sự kiên nhẫn, chữa lành và hiệp thông. Xin cho những điều con cảm nghiệm nên nguồn sức mạnh thiêng liêng, để khi xuống núi, con trở nên tông đồ nhiệt thành của Chúa trên mọi nẻo đường truyền giáo. Đấy là tâm tư của một sơ dòng Đức Bà truyền giáo khi đã bị nhiễm và được cách ly. Mà sơ gọi là cái thế giới của tôi giờ chỉ còn giới hạn trong 4 bức tường màu trắng khép kín. Cô đơn nhưng mà cũng nhờ đó Chúa dẫn tôi tới một thế giới rộng lớn hơn. Có nghĩa là biết cảm thông với tất cả những nỗi khổ đau của những người khác tại khắp nơi, cũng như là tại chính cái bệnh viện dã chiến mà sơ phục vụ nhưng nay đã bị nhiễm.
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con khóc than, xin Chúa giúp đàn con.